Con cũng xin nhờ thầy dạy dùm con. Con có một thằng cháu nội, nó cũng không hung dữ, nó cũng không dám nói lời vô phép, nhưng mà nó rất là bị cứng đầu. Mà trong gia đình con cũng tìm hết thời ăn ủi ngọt nào, bị cha mẹ nó không nuôi nó từ nhỏ. Và tối chừng đây tháng cũ thầy giao con nuôi, năm nay nó là 18 tuổi, nó học, nó thi đậu, nó thi lên lớp 12 tuổi. Mà nó không bỏ nhà đi về nào, đi nào nó bỏ, mà nói ngọt, nói ngon, nói gì về tương lai, nói về cuộc sống, con nói về đạo đức cho nó nghe. Thì nó nghe rồi, nó giảng giảng được 2-3 ngày. Rồi cũng thấy nó cần chi tích là nó bỏ nhà, nó đi về rồi, sau ngày mai nó trở về. Rồi nhiều khi má nó tư, nó cô ruột, nó đánh bập nó, giận quá hay đánh nó. Mà nó cứ làm như vậy hoài, con không có chuyện nào để dạy nó.
À, thì như vậy thì bây giờ mình đem hết cái sự mà hướng dẫn rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. À, như vậy là mình không nên cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ. Nhưng mà nó có làm, không làm thì mình nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lên. Nhưng mà hiện giờ đừng có bỏ phí nó. À, bây giờ đi chơi thì mình cứ nói rầy nó vậy thôi. Nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó. Phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình là thiếu nợ nó đòi mình đủ cách, cho nên đừng có bỏ mặt. Vì bỏ mặt thì tội nó à, nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi à, hoặc là nó không bỏ một ngày đi nữa, cũng là mình khiến mình lạc đoạn một phần. Nhưng mà cái nên cái hư là do cái nghiệp của nó, chứ thì mình đâu có muốn nó hư à, con hiểu không? Cái bổn phận của mình thì mình làm, nhưng đừng để cái tâm của mình tại sao đi giải nó cũng được, cái nghiệp của nó mà. Thế mà làm sao mình dạy cái nghiệp nó được?
Cũng an tâm cho con thấy thật là khổ. Nuôi cả cha nó, rồi nuôi hết hai đứa con rồi nó. Mà hai đứa nó, con nuôi bằng con hồi đó, con nghèo, con đâu có nuôi được bằng tuổi cát gì à. Nuôi rất là đầy đủ, từ ăn học, học thêm. Đưa tiền học, rồi nó muốn học, học không học thì nó học thêm, đó, thì nó lấy tiền nó xài. À, rồi nó làm cho trong nhà buồn khổ thì nó dữ dội.
À, thì đó là nó trả nợ đó, nó đòi nợ đó. Mà mình biết thì từ cái nợ vừa trả nợ mà vừa vui. Còn con vừa trả nợ mà lại vừa khổ. Mà trả nó chưa hết thì nó cứ đòi qua. Mà khi mà nó hết rồi thì nó trở. Khi mà nó con trả xong hết nợ rồi thì một là nó chết. Nó chết thì mình đâu còn nữa. Có chỉ có là khổ nó thôi, thương nó thôi hết. Hai là nó trở về không được thì nó làm cho mình vui. Nó biết ăn năn sám hối, nó biết xin lỗi. Mình từ lâu con dạy dột này kia, nó lắm cái trường hợp nào đó à, cho nó một bài học xứng đáng của cuộc đời. Bắt đầu từ đó nó hối hận, nó trở về đổi mình thì nó phải mua một cái giá đắt của xã hội chứ à, nhưng mà từ cái ngày mình dạy nó không nghe, cho nên vì vậy mà bây giờ nó mới mua cái giá đó, nó mới thức tỉnh. Tức là mình hết nợ rồi, nó mới gặp cái trường hợp đó nó thức tỉnh. Còn bây giờ nó chưa, mà nó chưa gặp, cho nên nó còn thấy à, cái bóng đèn đẹp quá thì nó cứ bay vào thôi. Bây giờ con có nói gì nói nó đâu con.
Thì còn bây giờ nhiều khi nằm mà khóc cho hết tiếng nói, sao dạng cũng hết lời, nói to, nói nhỏ, ngọt ngào, đủ hết hết trơn. Như cách đây hai bữa, con với Nga tính đi, mà xe của bác hai nó chưa có lợi, có lẫn thằng để đi trước đi như thế này. Thì nó nghe vậy là đêm đó nó bỏ nhà nó đi, nó biết tụi con đi là nó đi, nó đi trước. Còn mai tụi mẹ ở lại thì nhận thấy rằng nó về nó giúp mình, nó thấy là tụi mẹ con thì nó ăn cắp thằng này cắp trăm ngàn kể xong á, mà hở rồi đó thì nó khổ khó.
Thì thôi vui mà trả, nó vui mà trả cái nợ, bởi vì nó sanh ra trong gia đình của mình, nó là con cháu của mình rồi, thì tức là nó có cái nghiệp nợ dai với nhau trong này rồi, cho nên mình mới thương nó. Mình thương nó thì nó đòi cái này, nó đòi cái kia, chứ đâu phải là mình thiếu dạy dột. Nhưng mà phải vui mà trả, nhưng mà phải cẩn thận kỹ lưỡng ở trong nhà. Bởi vì thầy nói mình lơ đãng, mình để cái xe hạng cấp có tội, mình cũng có tội. Mà tiền bạc mình cất cho kỹ lưỡng đàng hoàng, không khéo nó lén nó lấy thì nó có tội, mình cũng có tội trong đó, nên phải cố gắng mà giữ, chứ đừng có để. Giờ như vậy đó, thầy nói càng có một cái gì ở trong cái nhà mình, nó có cái ác pháp ở trong đó rồi thì mình rất là bận tâm lắm. Nhưng mà mình bận tâm tức là ý tứ tư duy từng chút, cẩn thận kỹ lưỡng từng chút, đó không phải hờ hợt được. Nhiều khi hồi trong nhà mình không có đứa nào mà vậy thì mình muốn bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ gì đâu đó cũng được hết, đâu ai lấy. nhưng mà có nó thì không được đâu.
Con mình cẩn thận,
nếu không nó còn chồng thêm cái tội lỗi nó nữa, nó tạo cái nhân đó là cái hiện tại đó là cái ác của nó mà. Sau này nó thọ lãnh cái quả nữa.
Đó là cháu nội hai cha nó bỏ, mẹ nó cũng bỏ, ngu mà nó thành khổ sở. Còn một đám con thứ nào thấy nó cũng dễ dãi có lỗi cha nó. Nghĩa là không có hồn hậu, còn mà cũng không gì nó không cho lắng gì hết. Thầy, tới bây giờ cũng vẫn còn nuôi được, nó để ra cho hai đứa con mình nuôi được, nuôi luôn nó nữa thầy. Tiền bạc, người này cho người kia cho hoàng mở thông, làm cái gì. Cũng làm khổ, làm cái nghiệp
gì thì nào mà trả cho được khổ. À, thì mình cứ vui vẻ trả, bởi vì hồi đời trước mình dai nó bao nhiêu thì bây giờ mình nó đòi mình trả bấy nhiêu à, con phải trả thôi, chứ con đừng có than phiền. Bây giờ mình là người thiếu nợ mà mình cứ trả, trời ơi, trả hoài mà sao không hết nhỉ? Thì chưa hết nó còn đòi, chứ hết rồi ai đòi nữa. Cũng như bây giờ con thiếu nợ ta 1 triệu, bây giờ con trả ta mất có 100 mà con cứ than hoài, trời ơi, khổ chứ quá trời. Mà trả ta có 100 mà còn 900 ngàn nữa chưa có trả. Phải không? Bây giờ ta đòi thêm chút nữa thì con lại than trời ơi, vậy thì chết tụi con. Ta mới có trả được có 200, còn 800 nữa. Chưa hết mà cứ than không. Thành ra mình còn nợ. Cho nên vì vậy mà con trả hết nó thì nó sẽ hết. Con trả hết nó hết. Thì ví dụ như bây giờ có một đứa con mình sinh ra, thôi nó đau, thôi liên miên hết bệnh này mà tới bệnh khác, vừa mạnh bữa hai bữa đau nữa, đùng cái nó chết, mình hết nợ lại khóc, lại khóc thương, trời ơi tội nghiệp, nhỏ này nó sinh ra mà bây giờ nó đau bệnh huyết, bây giờ nó tới chết thôi, cái tội mà đứa thằng nhỏ này sao mà thông minh quá, dễ dãi, dễ thương, nói đâu nó cũng nghe lời, nó bởi vì nó vậy nó mới làm cho mình khổ, vì trên đó nó đòi nợ mình dữ trời nữa. Mà nó xiết mình có thời gian cái mình trả hết cho nó chết. Chết rồi nó bắt đầu mình khỏe re, mà không thấy khỏe mà lại bữa nào cũng thắp cái gương, con về đây ăn cơm hay ngày kia rồi. Nó nợ nó đi mất rồi mà giờ kêu nó về ăn cơm. Phải không? Bị thương nó. Thằng này nó dễ dại nè, nó dễ thương nè. Sao
dạ, như vậy như là thì nó giờ cũng phải làm thân thể cho nó làm gì nó làm, thiên lên nó cũng phải
không, theo thầy thấy thì mình nợ mà cái khuyên lơn của con là con trả từng đồng nó đó. Chứ con mà con không khuyên lơn nó thì coi như là con cũng chỉ một phần của mình tự đã là nó con cháu trong gia đình, cho nên mình bỏ mặt thì không có được. Con nói bỏ mặt thì mình lại còn nó còn làm cái điều gì thì mình còn hối hận, chứ còn con khuyên lơn nó bây giờ con không khuyên, con không có đánh rầy mắng nó nhiều, đừng có tạo thêm cái hành động mà đầy mắng. Con nói nhẹ nhàng à, cái điều mà con làm nó sai không đúng con hãy chừa bỏ đi, con nói như vậy thôi, đó là cái bổn phận con, mà vừa là cứu con khỏi con trả nợ mà con lại khổ thật. Còn con giận quá con rầy con mắng nó này kia nọ, đó là con tự con lại tiếp lấy thêm cái nhân ác cho con nữa, tức là con vừa trả mà vừa dai nó nữa đó. Bởi vì phải biết mình trả mà mình không dai là mình không có giận, mình không có mắng, không chửi nó. Cũng như Nga nó giận nó mà đánh nó, tức là con nhỏ này dai nợ, sau này chúng đánh lại á. Chứ đâu phải mình đánh tan roi, chừng đó người ta đánh mình 10 roi á. Phải không? Mình mắng nó một chứ người sao người ta mắng mình 10 á. Cũng như hồi đó con dai nó chỉ có 100, bây giờ nó lời tới 1 triệu rồi đó. Hồi đó mình dai ít chứ đâu, nhưng mà tính mẹ đẻ con đẻ ra tới bây giờ thì nó phải nhiều hơn, cho nên bây giờ con phải khổ hơn. Hồi đó con chỉ làm ít, nhưng mà bây giờ con phải trả nhiều. Người ta nói dai 1 trả 10, đâu có cái chuyện mà 1 mà trả 1 đâu. Nó thì hôm nay thầy muốn nói như vậy để chúng ta luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta phải đứng ở trong cái nhân quả để mà giải quyết cái tâm của mình mà thoát ra cảnh khổ, mà không để cho cái tâm mình giận dữ đối với gia đình của mình, đối với những người xung quanh mình. Thì như vậy cũng là tu rồi đó chứ. Chứ ta còn tu sao? Nghĩ mình vô chùa rồi trốn ở trong đó tụng kinh gõ mỏ tối ngày tu. Đâu phải, tu là ai trong cuộc sống của mình giữ gìn được cái tâm hồn của mình thanh thản an vui, nó không có bận biểu, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có phiền não, thì đó là tu đó. Mà tu như vậy là cái gì? Đức Phật nói là niết bàn tại thế, mà Đức Phật gọi là hữu dư niết bàn, nơi mà cái tâm mà thanh thản, không có buồn, không giận, không hờn, không có gì hết, thì đó là cái cảnh giới giải thoát của một con người tu.